là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay 15 tháng 2 tức mùng 4 Tết Tân Sửu 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, đất trời và lòng người đã vào xuân. Mùa xuân năm nay là một mùa xuân đặc biệt, dù phải thực hiện giãn cách xã hội, dù phải cách ly do dịch bệnh. Song chúng ta vẫn hy vọng bước sang năm mới 2021, mọi người sẽ yên vui và hạnh phúc khi cùng chung tay nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh. Chương trình hôm nay sau phần điểm lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh năm qua, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản làng vùng cao của huyện Văn Chấn để thưởng thức hương vị chè san tuyết và chứng kiến sự đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình với điệu khèn Mông đồng say nơi non cao Mù Căng Chải để cảm nhận nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.
Chúng ta đã kết thúc năm 2020, năm cuối triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 với rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, Yên Bái đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Trong đó phải kể tới những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục đào tạo. Nhân dịp xuân mới Tân Sửu, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh trong năm qua.
Kết quả nổi bật nhất trong lĩnh vực văn hóa xã hội năm qua phải kể tới là công tác giảm nghèo. Năm 2020, với tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo toàn tỉnh đạt trên 6.200 tỷ đồng, Yên Bái đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong năm đã thực hiện đầy đủ đúng quy định chính sách cho trên 24.800 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 120 tỷ đồng, hoàn thành chi trả trên 186 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 220.000 người thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái luôn đặc biệt quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Với việc ban hành Nghị quyết 08 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, 929 căn nhà với tổng nguồn vốn huy động trên 108 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 11,8 tỷ đồng, còn lại là nguồn lực xã hội hóa. Đã được hoàn thành giúp gia đình chính sách và hộ nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Cũng từ những chính sách sáng tạo thiết thực, trong năm 2020, toàn tỉnh đã có 9.714 hộ thoát nghèo, vượt 13% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52% so với năm 2019. Trong đó, huyện Trạm Tấu giảm 7,91% và Mù Căng Chải giảm 8,54%.
Năm học qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã hoàn thành đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Kết thúc đề án, toàn tỉnh giảm 130 trường, giảm 478 điểm trường, giảm 90 lớp, tăng 20.482 học sinh, tăng 10.043 học sinh bán trú so với trước khi thực hiện đề án. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành bộ tiêu chí tạm thời về trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là bộ tiêu chí đầu tiên về trường học hạnh phúc của cả nước. Yên Bái cũng là một trong 4 tỉnh ban hành tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, bảo đảm đúng quy định khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh có 623 học sinh đạt giải trong các kỳ thi các môn văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh, quốc gia. Trong đó cấp tỉnh có 596 giải, cấp quốc gia đạt 27 giải, tăng 3 giải so với năm học trước. Yên Bái là một trong 20 tỉnh có học sinh đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2019-2020. Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2020 đảm bảo an toàn đúng quy định với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao đạt trên 97,8%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 245 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 20 trường so với năm 2019.
Năm 2020, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó đã triển khai kịp thời các biện pháp chuyên môn, góp phần phòng chống dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn. Đặc biệt, phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã trở thành một trong 6 phòng xét nghiệm tuyến tỉnh đầu tiên trên toàn quốc, được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Tất cả 16 bệnh viện đạt tiêu chuẩn bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trong năm qua, Yên Bái là một trong 3 tỉnh được Bộ Y tế lựa chọn triển khai thí điểm đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế theo định suất và nhóm chuẩn đoán liên quan. 8 trên 15 đơn vị triển khai thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế. 130 xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tăng 3,2% so với năm 2019. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ trên 1 vạn dân, tăng 1,7 bác sĩ trên 1 vạn dân so với kế hoạch tỉnh giao.
Năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã có sự thích ứng kịp thời với tình hình dịch bệnh COVID-19. Năm 2020, có 20.900 lao động được tạo việc làm mới, tuyển mới và đào tạo nghề cho 20.386 người, trên 8.000 lao động chuyển từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động phải nghỉ việc về địa phương, song tỉnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho 21.381 người, vượt 18,7% kế hoạch.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cùng với du lịch cả nước, ngành du lịch Yên Bái cũng phải chịu những tác động không nhỏ. Song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cùng các giải pháp kích cầu thị trường du lịch nội địa và tập trung khai thác tốt tiềm năng sẵn có, tạo dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mang thương hiệu Yên Bái. Như Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ, Lễ hội Văn hóa Du lịch và Khám phá Di tích Đặc biệt Quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chảnh, Lễ Khánh Thành Công trình Tu Bổ Tôn Tạo Đền Đông Quương, Festival Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với Lễ hội Cơm Mới Đền Đông Quương, Hội chợ Thương mại Du lịch huyện Yên Bình, Chương trình Du lịch Về Miền Đất Ngọc huyện Lục Yên, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt thực hiện chương trình Người Việt Nam Đi Du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một Yên Bái bình yên, an toàn giữa đại dịch đã là sự lựa chọn điểm đến của đông đảo du khách. Nhờ đó, đến hết năm 2020, du lịch Yên Bái đã đón và phục vụ 760.000 lượt du khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch đạt 475 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, vượt 36,1% so với kế hoạch tỉnh giao sau khi đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, năm 2020 đã có 66,5% số thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 65 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 13 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 86% số cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục được duy trì 1.288 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, 14.660 hội viên hoạt động thường xuyên. Năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp được 13 nhà văn hóa xã, xây dựng mới, nâng cấp được trên 50 nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có 1.418 nhà văn hóa, trong đó có 130 xã phường thị trấn có nhà văn hóa, sân bãi hoạt động văn hóa thể thao và 1.503 nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố đáp ứng nhu cầu tham gia và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trong năm, các cơ quan thông tin truyền thông đã tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh của địa phương, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Tiếp tục thực hiện thông tin tuyên truyền thường xuyên, kịp thời về tình hình dịch COVID-19, xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin giả mạo, không đúng sự thật, nhất là trên mạng xã hội. Năm 2020, tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh truyền hình ước đạt 99,1%. Mật độ thuê bao điện thoại ước đạt 96 thuê bao trên 100 dân. Mật độ thuê bao Internet ước đạt 39,2 thuê bao trên 100 dân.
Thưa quý vị và các bạn, sống trên những đỉnh núi cao của huyện Văn Chấn, đời sống của đồng bào Mông ở các xã vùng cao của huyện Văn Chấn trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhờ được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, vài năm gần đây các hộ dân đã tập trung mở rộng và đầu tư chăm sóc các diện tích chè san tuyết cổ thụ để nâng cao thu nhập.
Sản phẩm chè San Tuyết không chỉ giúp đồng bào vùng cao huyện Văn Chấn xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch đến với mảnh đất phía tây của tỉnh.
Khi những màn sương mù vẫn còn bao phủ khắp núi rừng, những rừng chè San Tuyết cổ thụ ở xã Xuôi Giàng, Suối Quyền, Sừng Đô, Nậm Mười, huyện Văn Chấn vẫn ngủ đông, thì đồng bào Mông, Dao đã tranh thủ phát cỏ, tỉa cành cho mùa vụ mới. Niềm vui ngày xuân xen lẫn niềm tự hào khi giá trị của cây chè San Tuyết đã vươn xa, chinh phục các thị trường chè khó tính trên thế giới và thu nhập từ chè San đã mang lại đời sống ngày càng khấm khá hơn cho nhân dân.
Anh Giàng A Trang, thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói:
Trồng chè cho ngày xuân là chăm sóc, cho mang lợi ích cho bà con ở về gia đình, về mùa mỗi năm là thu từ hai đến ba vụ thì lúc mai mới về làm kinh tế cho gia đình và mua máy cày này, máy sắc này, vân vân, máy tốt lúa này. Tôi là cũng là chăm sóc về rau này, rau cộng, rau bên thông quen này, chăm sóc cho nó con trâu, con bò là phá về cho gia đình.
Xuân này đồng bào Mông, xã Xuôi Giàng phấn khởi hơn khi các sản phẩm chè của xã nhà đã đạt chuẩn OCOP 4 sao. Thời gian qua, nhờ việc hợp tác liên kết cùng sản xuất, đồng bào Mông nơi đây đã được các hợp tác xã bao tiêu sản phẩm với giá trung bình đạt 2.000 đồng 1 kg chè búp tươi. Đặc biệt, từ khi chè Suối Sàng được chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm Tuyết Sơn Trà, quần thể 400 cây chè San Tuyết được công nhận cây di sản Việt Nam và nay là chứng nhận nguồn gốc hữu cơ quốc tế, chứng nhận OCOP 4 sao, người dân nơi đây đã thay đổi nhận thức trong trồng, chăm sóc và thu hái. Từ chỗ bỏ hoang đến nay, đồng bào Mông đã biết bảo vệ trồng chăm sóc theo hướng hữu cơ và đặc biệt là thu hái đúng quy trình kỹ thuật.
Anh Vàng A Lồng, thôn Pang Cáng, xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn cho biết:
Khi chúng ta hái chè thì là chúng ta không nên hái quá dài, đấy, nên nó sẽ không đạt cái yêu cầu về cái chè xanh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta không đi hái cái búp chè nó quá ngắn, như vậy nó sẽ là rất là hại cây chè, nó sẽ không đạt năng suất, không đạt sản lượng. Còn về sản xuất thì với công nghệ hiện đại bây giờ có máy móc hỗ trợ thì chúng ta cũng với cái quy trình sản xuất trà San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, tôi thấy là chúng ta cũng nên nâng cao cái khâu sản xuất hơn nữa để chúng ta tạo cái thương hiệu của trà San Tuyết Suối Giàng, đẩy cái giá trị lên và thành cái thương hiệu của quốc gia để tạo thêm thu nhập cho người dân của xã Suối Giàng.
Với trên 1.500 hecta chè San Tuyết, hàng năm sản lượng đạt trên 3.500 tấn, cây chè San Tuyết ở Văn Chấn không chỉ là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số mà còn thu hút khách du lịch đến với vùng cao. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, giá trị cây chè San Tuyết ngày càng tăng, diện tích cũng được mở rộng. Đặc biệt, đồng bào vùng cao đã hợp tác để sản xuất ra nhiều sản phẩm chè đặc sản có chất lượng, giá trị ngày càng cao. Từ Tuyết Sơn Trà đến Đại Lão Vương Trà đã lần lượt tiếp cận được những thị trường khó tính ở trong nước và thế giới.
Anh Đào Đức Hiếu, giám đốc hợp tác xã du lịch sinh thái Suối Giàng cho biết:
Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng thì đã tiên phong trong việc là thay đổi tư duy làm trà. Có những sản phẩm trà cũng là một cây cổ thụ thôi, nhưng mà chúng tôi đã làm được những 4 loại trà, không đơn thuần chỉ là trà Suối Giàng dùng trong Suối Giàng, trà Suối Giàng dùng trong huyện Văn Chấn, trà Suối Giàng còn phải dùng cả tỉnh Yên Bái. Tức là cả tỉnh Yên Bái dùng trà Suối Giàng rồi thì đến câu chuyện là cả toàn quốc phải dùng trà Suối Giàng. Bởi lý do nó là trà San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, là trà quý hiếm, là những cái thứ phẩm trà mà cao cấp, được chuẩn hóa từ nguyên liệu, chuẩn hóa từ quy trình, chuẩn hóa từ cách làm. Và đến cuối cùng là câu chuyện là kênh phân phối, marketing, truyền thông sẽ lan tỏa. Thì lúc đó chắc chắn trà Suối Giàng sẽ vươn ra thế giới.
Dù không nổi tiếng như chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, nhưng các sản phẩm búp tươi chè San vùng cao ở Văn Chấn đều đã có giá bình quân trên 10.000 đồng 1 kg. Giá trị này còn thấp so với giá trị vốn có của nó, nhưng điều quan trọng là sản phẩm chè San vùng cao đã và đang được thị trường rất ưa chuộng. Từ chỗ khó tiêu thụ khi vào chính vụ thì nay tư thương doanh nghiệp vào tận làng, tận bản lập xưởng chế biến tại chỗ. Giá trị sản phẩm chè San vì thế mà tăng lên từng ngày, giúp đời sống đồng bào Dao, đồng bào Mông ngày thêm khởi sắc. Những cây chè ở Sùng Đô, Suối Quyền, Suối Bu, Nậm Mười, quanh năm bốn mùa mây phủ giờ đã được bạn bè năm châu biết đến. Nhiều cây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Với việc áp dụng quy trình trồng chăm sóc mới, cây chè San Tuyết sẽ ngày càng cho giá trị và thu nhập cao hơn.
Ông Mùa A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết:
Đối với chính quyền xã thì chúng ta đang vận động bà con nhân dân là bảo tồn cái vùng nguyên liệu chè và chăm sóc trồng thêm, trồng rộng cái số diện tích. Và cái thứ ba nữa là có biện pháp, nhờ các cái nhà khoa học tìm biện pháp để diệt mối xâm nhập hại cái chè. Đấy tên là vận động bà con nhân dân là tăng diện tích và từ đó sản xuất các loại chè sạch, chè hữu cơ, là nâng cao cái nguồn thu nhập.
Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Dao Mông ở Văn Chấn đã thay đổi tư duy trong sản xuất, không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây chè san tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Cùng với những chính sách của nhà nước, sự quan tâm của chính quyền các cấp đã đưa sản phẩm chè san tuyết cổ thụ của Văn Chấn vượt ra khỏi những thung sâu núi cao để đến với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang lại những mùa xuân ấm no đủ đầy cho người dân nơi đây.
Đến với Mù Cang Chải những ngày này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng các lễ hội đặc sắc phong phú hấp dẫn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và thưởng thức những món ẩm thực độc đáo mà còn được hòa mình vào âm thanh du dương trầm bổng của tiếng khèn Mông. Những ai đã từng được thưởng thức tiếng khèn Mông chắc sẽ không bao giờ quên được âm thanh trầm bổng du dương ấy. Mỗi khi tiếng khèn ngân lên, làm cho ta như lạc vào một thế giới, một không gian hoàn toàn khác lạ. Ở đó, con người được hòa mình vào cái bao la hùng vĩ của núi rừng, nhưng tiếng khèn lại mang nét chân thực giản dị trong cuộc sống của người dân bản địa. Trong không khí sắc xuân, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào những điệu khèn nồng say nơi thiên nhiên hùng vĩ ở huyện vùng cao Mù Cang Chải qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, nghệ nhân chế tác khèn Mông Thảo Cáng Súa ở bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, ngay từ nhỏ đã coi khèn là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống, nhất là trong dịp vui hay lễ Tết. Không chỉ học thổi sáo cho hay, học múa khèn cho đẹp, mà ông còn học cách chế tác để tạo ra những cây khèn của dân tộc hay nhất. Giờ đây khi đã có tuổi, ông Súa lại truyền dạy lại cho con cháu để lưu giữ nét văn hóa riêng và nhớ về cội nguồn dân tộc. Khèn Mông gồm 6 ống trúc nằm ngang nối với một ống trúc dọc qua bầu gỗ nhỏ. Mỗi ống trúc ngang đều có khoét lỗ và gắn một lá đồng để tạo thanh. Riêng ống to và ngắn nhất gắn 2 lá đồng. Các ống trúc được chọn làm khèn sẽ được phơi sương và hong trong nắng để thẳng đẹp và khi thổi cho âm thanh trầm bổng, bay cao. Phần đai quấn quanh ống được làm từ những cây gai đã sấy gác bếp nên rất mềm, mỏng và dễ thắt nút, vừa để giữ chắc bầu khèn, vừa để trang trí. Nghệ nhân Thảo Cáng Súa, bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói: Khèn được làm từ những khóm trúc nhưng không phải khóm nào cũng làm được. Có khóm chỉ lấy được một đoạn, ống tốt được lấy từ cây trúc 2 đến 3 năm tuổi trở lên và phải thẳng đẹp. Cây quá non thì khi làm dễ bị cong vênh, thổi sẽ không hay và khèn cũng không đẹp. Theo quan niệm của người Mông, con gái phải biết may vá, dệt vải, thêu thùa, con trai phải biết thổi và múa khèn. Các bài múa khèn của người Mông mang tính sáng tạo độc đáo, được thể hiện qua tiết tấu bài khèn và những điệu nhảy uyển chuyển. Hiện khèn Mông thường được biểu diễn là khèn đơn, khèn đôi và khèn tập thể. Cái khó của việc biểu diễn khèn Mông là không chỉ thổi đơn thuần mà phải biết kết hợp múa với các động tác mang tính nghệ thuật cao. Bởi vậy, người Mông phải mất nhiều thời gian tập luyện mới có thể vừa thổi khèn vừa múa thuần thục. Với anh Giàng A Bàng ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, các điệu khèn đã giúp anh vơi bớt mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật và là sợi dây gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa xóm. Nắm vững các động tác đặc trưng, anh Bàng có thể múa nhiều bài khác nhau, gửi gắm vào tiếng khèn tình cảm và thể hiện tình yêu, niềm tự hào với nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Anh Giàng A Bàng, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói:
Đồng bào Mông của chúng tôi thì cái khèn là một cái văn hóa được người Mông chúng tôi bảo tồn và giữ gìn từ thời xưa rồi. Chúng tôi sinh ra thì đã có cái khèn để thổi và để giao lưu cũng như là để phục vụ cho đời sống của người Mông chúng tôi. Thì đối với cái khèn này là một cái khèn cũng gắn bó ý nghĩa rất lớn đối với bản thân. Thứ nhất là về cái gìn giữ bản thân, về chỗ cũng gọi là phong tục tập quán của mình, về chỗ đấy. Thứ hai là về cái để giao lưu, để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, cũng như là về là kia môn để dành giữ cho kiểu như là bản sắc của người Mông.
Múa khèn thể hiện bản sắc văn hóa riêng, độc đáo của cộng đồng người Mông, ghi dấu ấn sâu sắc trong các lễ nghi, đồng thời nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn dân tộc. Những giá trị văn hóa ấy luôn được các thế hệ người Mông cũng như cấp ủy chính quyền huyện Mù Cang Chải tự hào, gìn giữ và phát huy. Nhiều xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã thành lập câu lạc bộ và mời các nghệ nhân đến truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đồng thời đưa các điệu múa, dân ca, dân vũ của đồng bào Mông vào dạy trong các trường học để văn hóa dân tộc không bị mai một. Ông Trịnh Thế Bình, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong những năm gần đây thì Mù Cang Chải rất quan tâm đến cái phát triển cái du lịch để tạo thành một cái gọi là ngành kinh tế mũi nhọn tạo trong cái phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong cái du lịch thì có thế mạnh của Mù Cang Chải là có danh lam thắng cảnh đẹp và có những cái bản sắc văn hóa rất là đặc trưng, rất là đặc sắc và thu hút được cái sự quan tâm của rất nhiều du khách. Để phát triển những cái bản sắc văn hóa này thành những cái sản phẩm du lịch riêng có của Mù Cang Chải thì trong năm 2020, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện thì cũng đã xác định để xây dựng, quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch vào năm 2025. Thì thực hiện cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện thì huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các cái chương trình kế hoạch để mà phát huy các cái giá trị văn hóa bản sắc, trong đó thì có cái khèn Mông. Đối với lại khèn Mông thì là ngoài cái tổ chức các cái hoạt động hội thi hội diễn hàng năm thì là tới đây thì huyện sẽ tổ chức cái festival khèn Mông với cái sự tham gia của 2021 nghệ nhân.
Trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội thi múa khèn và múa khăn dành cho học sinh trung học cơ sở, các trường có học sinh bán trú, nội trú trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi, 840 học sinh đến từ 14 trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã đem đến hội thi những tiết mục múa đôi, múa đồng diễn sinh động hấp dẫn, thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa độc đáo riêng biệt của người Mông. Hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi, đón chào năm mới, mà còn góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về ý nghĩa, từ đó giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có khèn Mông, trong đời sống. Em Hờ Thị Trư, trường trung học cơ sở Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói.
Em rất vinh dự khi mà được nhà trường chọn để tham gia buổi múa ca múa khèn, em cảm thấy rất vui ạ. Múa ca múa khèn là một nét đậm của văn hóa dân tộc Hơ Mông và em muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết khèn là biểu trưng cho Mù Cang Chải cũng như dân tộc Hơ Mông ạ. Và hôm nay bọn em đến đây tham dự buổi lễ này là bọn em muốn mang lại nét đậm trưng đến dân tộc Hơ Mông ạ.
Trong những ngày xuân đến với Mù Cang Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, của những thửa ruộng bậc thang, thưởng thức hương vị dẻo thơm của bánh dày, mà còn được đắm chìm trong âm thanh vang vọng khắp núi rừng của tiếng khèn Mông, thể hiện sức sống vươn lên của chính người Mông nơi đây.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Dịu dàng sắc xuân, sáng tác Nguyễn Nam.
Trên bờ môi
Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.